Và bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Kính thưa Thánh, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tức là Tết âm lịch của Việt Nam chúng ta, thì tôi lại phải nhắc lại một điều, tại vì đôi khi chúng ta có thể nghe những cái quan điểm nó phiến diện về cái vấn đề Tết âm lịch. Thường thì chúng ta thấy là Tết âm lịch thì được đặt tên dựa trên 12 con giáp á. Thì đôi khi có những người họ bằng cái nhìn phiến diện thôi, có một mặt thôi, thì họ có cái sự ngộ nhận về cái việc này. Mà chúng ta, Chúa dạy chúng ta rằng mình cần phải tấn tới càng hơn trong tri thức, ở trong cái sự hiểu biết, không những là trong lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nhưng mà tất cả những cái điều gì là sự thật thì chúng ta cũng cần phải nhìn biết. Cho nên tôi thấy cần cũng để nhắc lại. Vì luôn luôn có những người mới đến với hội thánh, hoặc là có những người quên đi những cái điều đã được chia sẻ, hoặc là những người chưa được nghe. Chúng ta cần biết rằng đó, thật ra đó thì Tết của Việt Nam chúng ta đó, theo cổ truyền của các nước Á Châu hay là các nước phương Đông đó, thì phải gọi là lịch âm dương lịch, chứ nó cũng không phải chỉ là âm lịch mà thôi, nhưng mà nó thiên về cái âm lịch. Và chúng ta biết rằng thật ra âm lịch thì nó đã có một cái xuất xứ rất là lâu đời, đặc biệt là ở tại cái nôi của nhân loại, và người ta nhận biết là ở tại cái vùng mà Trung Đông đó. Thì nó đã có từ 4 đến 5.000 năm về trước rồi, người ta đã lập ra được cái lịch âm. Nhưng mà đồng thời đó thì họ cũng kết hợp với dương lịch nữa. Và chúng ta biết rằng thời xưa thì nó có một cái vấn đề là chủ yếu là cái nền văn minh về nông nghiệp. Thì người ta chú trọng đến những cái con nước lên xuống, và âm lịch là người ta chú ý nhiều vào cái mặt trăng hơn là cái mặt trời. Tại vì mặt trời thì mình khó nhìn lắm, đúng không? Chúng ta khó mà thấy nó có cái gì khác biệt. Nhưng mà mặt trăng thì mình dễ thấy nó có một cái sự khác biệt lắm. Lúc tròn, lúc khuyết, lúc không có gì đó. Và hơn nữa thì nó có thủy triều lên xuống tùy theo cái con trăng nữa. Thì nó giúp cho người ta trong cái lĩnh vực nông nghiệp thì người ta dễ nhận ra. Do đó, đó thì cái âm lịch nó đã có từ rất là lâu đời. Và đặc biệt là trong những cái quốc gia, những cái dân tộc nào mà họ nói chung là phải làm nhiều về vấn đề nông nghiệp, trồng trọt rồi này kia đó, thì người ta thường hay áp dụng cái âm lịch này. Và riêng ở tại vùng Á Châu của chúng ta đó, thì âm dương lịch này nó cũng đã có từ Trung Hoa một cách rất là lâu đời. Từ thời của hoàng đế, vua hoàng đế của nước Tàu á, là từ 2.600 năm trước Chúa là nó đã có cái âm lịch này rồi. Và chúng ta biết rằng đó, về sau thì nó dần dần nó kiện toàn hơn, thì mới lấy 12 con giáp để chỉ về 12 tháng ở trong năm, rồi nó cũng chỉ về 24 giờ ở trong một ngày. Cho nên là nó vừa chỉ về năm, về tháng, về ngày, về giờ luôn nữa, thì người ta mới đặt ra 12 con giáp theo cái chu kỳ 12 đó. Và 12 con giáp thì không có nghĩa là thí dụ như Tý là con chuột, hay là năm âm lịch sắp tới đây của chúng ta là năm con gì? Là năm con chó, mà Mậu Tuất nữa, phải không? Thì Tuất không phải là con chó. Nó chỉ là một số những cái tên mà người ta đặt cho. Tuy nhiên đối với cái thời xa xưa thì người ta đâu có phải đi đến trường học để mà học biết chữ rồi nhiều đâu. Thì bây giờ người ta mới dùng một số những cái con vật quen thuộc, nó là những gia cầm mà những người sống ở vùng quê, hay là nói chung là con người rất là quen thuộc đối với những cái con vật như vậy đó, thì người ta dễ nhớ. Thành thử chúng ta thấy rằng họ lấy cái con này gán với một cái tên của một cái năm hay là một tháng, một giờ gì đó. Chẳng qua là để cho những người bình dân mà họ ít học hoặc là họ không có được học hành đó, thì họ dễ nhớ thôi. Chứ còn nếu mà chữ nghĩa quá thì mấy người ít học làm sao người ta nhớ được. Thì lấy một cái con vật làm biểu trưng. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng điển hình như người Tàu á, thì năm Mão thì họ nói con đó là con gì? Là con thỏ. Trong khi Mão mà đối với Việt Nam chúng ta thì lại là con mèo, nhưng mà thật ra là mão không phải thỏ mà cũng chẳng phải mèo nữa. Trong cái nghĩa của cái chữ đó thì nó không có nghĩa là như vậy, nhưng mà ta dùng một biểu tượng để ví sánh. Người Do Thái vào thời xưa, chúng ta biết rằng cho tới bây giờ người Do Thái vẫn áp dụng tới ba cái loại lịch: dương lịch như chúng ta vẫn thường áp dụng, cũng như thế giới ngày hôm nay đa số đều áp dụng, rồi á cái âm lịch, cái âm lịch mà họ vẫn dùng. Nhưng mà ở trong đó đó thì nó có cái tính cách là dân sự, cái lịch của dân sự, và thứ ba là cái lịch tôn giáo. Cho nên chúng ta biết rằng Kinh Thánh cũng nói đến âm lịch, và người Do Thái đã áp dụng cái điều này. Và chúng ta khi mà nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy rằng họ áp dụng tới hai cái loại lịch là lịch dân sự và lịch về tôn giáo. Chỉ mãi về sau này mới có dương lịch, đúng không? Thì người Do Thái và Kinh Thánh sử dụng âm lịch. Và chúng ta cũng biết rằng là ngày hôm nay thì ngay cả dương lịch đi nữa đó, thì người ta cũng đặt những cái tên mà nếu mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng nó liên hệ tới một số những thần linh, đặc biệt là trong cái thế giới Hy Lạp và La Mã thời xưa. Cho nên cái lịch âm lịch ngày hôm nay, dương lịch mà phổ biến ngày hôm nay trên thế giới là cái lịch Gregorian đó, thì chúng ta biết rằng đó nó bắt nguồn từ La Mã. Và rồi bây giờ chúng ta thấy một số những cái tên, thí dụ như là tháng Giêng mà người Mỹ thì chúng ta gọi là January, phải không? Thì đó là thần Janus của Hy Lạp và La Mã thời xưa đó. Và vị thần này thì có hai cái mặt, một cái mặt nhìn tới, một cái mặt nhìn lui. Tại vì tháng Giêng, tháng 1 bắt đầu một cái chu kỳ mới, một năm mới, thì vừa nhìn lại đằng sau mà nhìn lại đằng trước. Thì nó là lấy cái biểu tượng của thần Janus ấy. Đó là thần giữ cửa. Rồi thí dụ như là February ấy, là February là, thì đó là lấy từ cái tên nữ thần Juno, đó là nữ thần tình ái. Hay là Mars, tức là thần Mars, thần chiến tranh, vân vân. Chúng ta thấy rằng mỗi một cái tháng ngày hôm nay mà chúng ta nói đó, rồi ngay cả ngày cũng vậy, nó Sunday. Sunday là ngày xưa đó, là người La Mã họ thờ thần mặt trời. Nó là cái ngày đặc biệt cho thần mặt trời, Sun, cái ngày của thần mặt trời. Nhưng mà ngày hôm nay không mấy ai mà chúng ta nhớ đến những thần như vậy cả. Chúng ta chỉ biết đó là một số những cái danh gọi để đặt cho một năm, một tháng hay là một cái ngày gì đó. Cho nên vấn đề của chúng ta là chúng ta phải hiểu điều này. Và Kinh Thánh cũng sử dụng một số những cái con vật để mà ví sánh, làm biểu tượng hoặc là làm hình bóng, làm thí dụ nữa. Cho nên chúng ta cũng biết rằng chính Đức Chúa Trời có lúc Ngài bày tỏ Ngài ra giống như là một con sư tử. Và chúng ta cũng biết rằng đó, Chúa Giê-xu thì cũng được xưng một cái danh là Ngài là sư tử của chi phái Giu-đa. Rồi chúng ta cũng thấy dùng con rắn để ví sánh với Chúa Giê-xu, dùng con chiên để ví sánh với Chúa Giê-xu, thậm chí dùng con trùng để ví sánh với Ngài nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng cái vấn đề nó không phải là cái con vật đó nó có một cái quyền lực gì mà nó giống như là nó ám vào trong cái người đó, làm cho người đó mang đặc tính của cái con vật đó, là cái con vật nó cầm tinh gì đó, không có phải. Nhưng mà chỉ lấy một cái đặc điểm gì đó của một con vật để làm hình ảnh, làm hình bóng, làm thí dụ ví sánh với một cái đặc điểm gì đó của một người hay là một cái sự kiện gì đó thôi. Đó. Cho nên chúng ta cũng được ví sánh như là con gì? Con chiên, đúng không? Chúng ta là bài chiên của Chúa, là chiên của đồng cỏ Ngài gì? Thì điều này không có nghĩa là chúng ta là có con chiên nó làm thần tượng gì của mình, trong điều này không có. Cho nên chúng ta phải hiểu tất cả điều này. Chúa Đức Thánh Linh thì được ví sánh với con chim gì? Con chim bồ câu chẳng hạn. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy rằng đó, nó chỉ là một số những cái minh họa, những cái ví sánh hình bóng, chẳng có cái gì hết á. Thì bây giờ trở lại với cái vấn đề về Tết âm lịch của chúng ta đó, thì chúng ta thấy có nhiều con vật đã được chọn để làm biểu tượng, chúng ta hiểu cái nguồn gốc của nó và cái lý do rồi, phải không? Thì bây giờ cái vấn đề của mình, nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng những cái điều nó liên hệ tới lịch, tức là để giúp cho mình nhận biết về thời gian thôi, thì chúng ta có quyền áp dụng. Cho nên có những người mà lớn tuổi ha, người trẻ bây giờ thì họ không có sử dụng âm lịch đâu, mà mấy người lớn tuổi Việt Nam chúng ta chẳng hạn, ông, chị, anh gì đó, tuổi con gì là người ta tính ra được cái tuổi. Nhưng mà chúng ta đừng có mê tín để cho rằng là thí dụ năm con chó mình giống như có nhiều cái giống chó, nó không phải, nó không có nghĩa là như thế. Hay là con chó nó là vật cầm tinh của mình gì đó, nó thần chó, cái chuyện đó là mê tín. Và không có cái chuyện mà giống như năm nay kiên cử tuổi này tuổi kia, ngày này tháng nọ kiên cử gì gì đó, cái đó là mê tín. Và chúng ta biết rằng mãi rất lâu về sau, bởi một người mà người ta cho rằng đó là cái người mà sáng tạo ra cái khoa tử vi, đó là Hy Di Trần Đoàn đó, thì sống, ông sống vào khoảng 1000 năm, năm tức là 900 mấy đó, gần 1000 sau Chúa rồi. Cho nên chúng ta nếu tính từ khi âm lịch có tại đất nước Trung Hoa thôi, thì chúng ta thấy rằng 2600 năm trước Chúa cho tới thời của Trần Đoàn đã làm ra cái tử vi đồ này kia, chim tinh đồ đủ thứ đó ha, cái khoa tử vi đó, là 1000 năm sau Chúa, thì như vậy là tới 3600 năm. Chẳng qua là ông Trần Đoàn ông lấy cái lịch có sẵn rồi ông ấy đặt cho nó cái khoa chim tinh hay là tử vi thôi. Chứ thật ra thì từ ban đầu không phải là cái ông Trần Đoàn này ông sáng tạo ra cái âm lịch, không phải. Cho nên chúng ta hiểu cái điều đó, và người ta có thể sử dụng giống như cái hình ảnh thập tự giá ngày hôm nay, người ta có thể sử dụng, thí dụ cái đảng 3K đó, Ku Klux Klan đó, thì họ sử dụng cái đó, nhưng mà nó nói lên một cái gì đó của sự kỳ thị và áp chế đối với những người da màu. Chúng ta thấy điều đó. Họ cũng sử dụng cái hình ảnh thập tự. Thì không phải là tại vì họ sử dụng sai cái ý nghĩa và mục đích rồi bây giờ chúng ta nói thôi vậy thôi, cái thập tự này hạ xuống đi. Không. Chúng ta hiểu chính xác cái ý nghĩa của thập tự là gì thôi. Phải không? Đừng có hiểu theo cái nghĩa sai của nó. Tôi hy vọng rằng ở đây cho ta hiểu được cái vấn đề. Và năm âm lịch sắp tới của chúng ta, năm Tết Nguyên Đán cổ truyền của Việt Nam chúng ta năm tới này, đó là năm Mậu Tuất, phải không? Thì con gì được biểu tượng cho cái năm Mậu Tuất? Đó là con chó. Nãy giờ tôi nói tản mạng đủ thứ chuyện thế giới lịch sử lâu dài, giờ mình đi vô Kinh Thánh. Thì bây giờ chúng ta đi vào trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, tôi tra cái quyển con quạt đăng rồi đó, tức là gọi là cái Thánh Kinh Phù Dẫn đó. Thì ở trong Kinh Thánh của chúng ta có 61 lần sử dụng con chó theo nghĩa đen hoặc là theo nghĩa bóng. Và nó có rất nhiều nghĩa liên hệ tới cái con chó này. Ngoài cái chuyện nghĩa đen thì chúng ta cũng nói ví dụ như là cái con chó mà nó sủa, con chó nó cắn, con chó nó ăn thịt Jezabel. Thí dụ cái đó thì theo nghĩa đen rồi, không có bóng gì ở chỗ đó hết. Nhưng mà nó có những cái biểu tượng hình bóng đặt cho cái con chó. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là Kinh Thánh nói đến nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta phải nhớ rằng khi sử dụng một cái hình ảnh thí dụ thì Kinh Thánh á, chỉ chú ý đến một điểm nào đó của cái vật này để đặt ở bên cạnh một con người, một cái sự việc gì đó mà ví sánh thôi. Chứ không phải là lấy hết cả mọi đặc điểm của cái vật thí dụ đó. Đó là lý do tại sao mà cũng con rắn có thể được ví sánh với Chúa Giê-xu. Như Mô-xe khi xưa treo con rắn trên nơi đồng vắng thế nào thì ngày hôm nay con người cũng bị treo lên thế ấy. Ví dụ vậy. Hay là khi mà ví sánh với một cái phẩm tính, đức tính của môn đồ của Chúa đó, ta sai các ngươi đi ra giống như chiên vào giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn ngoan như rắn. Không phải là quỷ quyệt, không phải là hiểm độc như con rắn. Chúng ta không thể lấy được hết tất cả mọi cái điểm con rắn mà khôn ngoan thôi. Rồi chúng ta cũng thấy cũng ví sánh với Satan thì nói đến cái vấn đề là con rắn nó lương lẹo, con rắn nó cám dỗ, con rắn nó cong queo gì đó phải không? Lừa dối, vân vân. Thì con sư tử cũng vậy nữa. Sư tử cũng được ví sánh với Satan. Satan ma quỷ như sư tử ống rình mò chung quanh em chờ đợi ngày nào nó có thể nuốt được cái gì phải không? Nó là của hủy diệt. Nhưng mà Chúa Giê-xu được ví sánh với sư tử của chi phái Judah. Tại vì sư tử được coi như là vua của tất cả các loài thú. Đặc biệt là ở tại cái vùng mà Trung Đông sát bên Phi Châu. Thì cái con sư tử là chúa tể của rừng xanh nè. Nó khác với ở vùng Á Châu của chúng ta thì không có con sư tử mà chỉ có con cọp thôi. Thì nó lại khác nữa phải không? Thì bây giờ vấn đề nó chỉ là ví sánh thôi. Đặc điểm nào đó. Thì bây giờ cái con chó, Chúa cũng ví sánh. Hãy coi chừng loài chó, nói như ở trong thơ Philip đoạn 3 đó. Những kẻ làm công giả dối. Nó chỉ về ở đây là những người lãnh đạo về tinh thần, lãnh đạo về tôn giáo, lãnh đạo thuộc linh. Nhưng mà họ làm những cái điều sai trái. Họ vì tư lợi của mình thôi. Thì cái đó được ví sánh như là loài chó. Rồi Kinh Thánh ở trong sách Khải Huyền cũng nói loài chó không được vào ở trong thiên đàng. Loài chó đó nó chỉ về những cái loài ô uế, giống như những con chó hoang. Những con chó hoang mà nó lang thang ở ngoài đường phố, nó ăn rắc rưởi xác chết cái gì đó, nói chung là như vậy. Và cái thời xưa đó có những cái con chó hoang nó như thế đó. thì ví sánh với những người không nhận biết Đức Chúa Trời và có một đời sống hoang đàng, đời sống chìm đắm trong tội lỗi thì không có thể nào vào thiên đàng được. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói đến những cái ý nghĩa rất là tích cực liên hệ tới con chó. Thí dụ như cái lời chúc phước của Jacob dành cho các con cháu của mình đó. Đặc biệt là chúng ta nhớ rằng 12 người con trai của Jacob trở thành 12 tộc trưởng của 12 chi phái Israel. Thì Jacob đã chúc phước cho các con lẫn các cháu của mình. Thí dụ như cho Judah đó, thì ví sánh Judah như con sư tử. Rồi ví sánh với Benjamin, với con chó sói. Ban ngày nó đi coi như là cắn xé mồi một cách giống là hung dữ, và đến cuối cùng thì nó chia mồi. Thì nó nói lên cái quyền đắc thắng, cái sự dũng mãnh của con chó. Nhưng trên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau liên hệ tới một con chó. Cho nên bây giờ năm con chó, mình nói chuyện chó. Bây giờ chúng ta mở Kinh Thánh ra. Nãy giờ mới tản mạng, kể như là lời giới thiệu nhập đề thôi, giờ mới đi vô thân bài đây nè. Chúng ta mở Kinh Thánh ra trong sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew từ câu 21 cho đến câu số 28. Đoạn 15 xin lỗi. Matthew đoạn 15 từ câu 21 cho đến câu số 28. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng đứng lên lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Xảy có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài và thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Amen. Chúng ta hội thánh đồng an toàn. Chúng ta đặc biệt chú ý đến điều mà Chúa đã ví sánh người phụ nữ này với một con chó. Mà đây lại là con chó, không phải là chó hoang ở ngoài đường, mà là con chó cưng được nuôi ở trong nhà. Chúng ta thấy cái nền văn hóa của Âu Mỹ phải không? Nước Mỹ đây mà chúng ta sống là nhiều khi người ta còn ví con chó cưng đó hả? Nó còn hơn, còn có giá hơn đàn ông chúng tôi nữa. Có phải không ạ? Bây giờ chúng ta trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện này. Lúc bấy giờ thì Chúa đi giảng đạo nhiều nơi ở trong khắp cái xứ Galilee, tức là miền Bắc của Do Thái đó. Và đến cái thời điểm này thì bắt đầu có sự chống đối đối với Chúa. Chúng ta đọc những cái đoạn trước đó thì chúng ta thấy dân Israel họ chống đối Chúa. Dân Do Thái họ chống đối Chúa. Từ những người lãnh đạo cho tới trong những vòng dân chúng. Và chúng ta cũng thấy rằng đó là họ còn âm mưu giết Chúa nữa. Cho nên rất nhiều những cái áp lực đè nặng ở trên Chúa. Và Ngài muốn có một thì giờ. Thứ nhất về cái phương diện thể lý thì Ngài cần phải nghỉ ngơi vì Ngài làm việc quá nhiều mệt nhọc rồi. Cái thứ nhì là Ngài có cái thì giờ yên tĩnh để mà có thể hồi phục lại về cái năng lực tâm linh. Thứ ba là để Chúa có thể thì giờ ở riêng với các môn đồ mà dạy dỗ cho họ. Lúc bấy giờ Ngài đi đâu thì đoàn dân đông người ta cũng đi theo. Trong đoàn dân đông lẫn lộn đó có những người chống đối. Cho nên bây giờ Chúa muốn có một thì giờ cho những mục đích đó. Thành thử Ngài lìa khỏi cái địa phận Israel để đi vào địa phận của dân ngoại. Mà người Do Thái thì họ kỳ thị dân ngoại lắm. Họ gọi những người ngoại Do Thái là những con chó hoang. Và bây giờ Chúa đi vào trong cái địa phận của thành Tyre và Sidon. Một cái điều rất là thú vị là chúng ta nếu mà nghiên cứu Cựu Ước thì chúng ta nhớ rằng đó là tiên tri Eli trong cái cơn đói kém đã được Chúa dẫn dắt rời khỏi xứ thánh để đi đến thành Sidon và trú ngụ trong nhà một người ngoại là đàn bà quá Sarepta, cũng ở tại Sidon này đây. Và tại đó Chúa đã làm phép lạ rất là kỳ diệu vì cớ đức tin của người đàn bà ngoại bang quá phụ Sarepta. Và Chúa Giê-xu cũng đã từng có lúc Ngài nói khi Ngài đi về tại quê hương của mình là Nazareth ấy, thì Kinh Thánh ghi lại rằng vì lòng vô tín và sự chống đối của dân thành Nazareth, thậm chí họ muốn kéo Ngài đi lên trên núi cao mà xô Ngài xuống cho Ngài chết nữa đó. Dân ở tại Nazareth, quê hương của Chúa đó. Và Chúa đã nói đến cái câu chuyện của Eli tại người nhà đàn bà quá Sarepta. Chúa nói rằng bộ trong xứ không có người đàn bà quá Israel sao? Nhưng mà tại sao là phép lạ và ơn lành của Đức Chúa Trời lại đổ ra cho một người đàn bà quá ngoại bang? Chúa nói đến Naaman, quan tổng binh của người Syria, bị mắc chứng bệnh phung trong thời của tiên tri Elise. Thì chúng ta thấy rằng Chúa nói trong xứ Israel há không có những người mắc bệnh phung sao? Mà tại sao họ không được chữa lành mà lại là một cái người ngoại bang? Và bây giờ câu chuyện này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng người đàn bà Greg, nếu chúng ta xem theo Kinh Thánh tổng quan đó ở trong sách Mác đoạn 7 thì chúng ta sẽ thấy người đàn bà này là người đàn bà Greg, tức là người Hy Lạp, và Phêrô Phênici, tức là bà là một người Phênici và là người Syri. Thì nó là cái bối cảnh của dân ngoại trong cái thời bấy giờ, mà thời xưa được gọi là dân Canaan. Và dân của xứ Canaan đó, mà chúng ta đọc trong sách Phục Truyền đoạn 7 nha, chúng ta thấy Chúa truyền lệnh cho Israel khi mà vào chinh phục đất hứa đó, phải diệt sạch tất cả mọi cái dân trong xứ Canaan này, trong đó bao gồm có cái dân tộc của bà này đây. Cho nên bà này là hoàn toàn là ngoại bang, bà thờ đủ thứ là thần tượng ngoại bang hết á. Nhưng bây giờ chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu Ngài đi vào tại nơi đây thì Ngài muốn ẩn mình. Người Do Thái không bao giờ đi vào trong địa phận của người ngoại bang bao giờ, ô uế mà. Rồi giờ Chúa có thì giờ Ngài ở trong một cái nhà. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta lúc bấy giờ đó thì người đàn bà Canaan này đó nghe biết Chúa có đó thì đã tìm đến. Chúng ta người Việt Nam mình có một câu nói rằng nó hữu xạ tự nhiên hương à. Cho nên cái người mà có mùi thơm đó phải không, thì không có giấu được. Giống như mặt trời nó cũng không có giấu được cái ánh sáng của nó. Thì Chúa Giê-xu cũng vậy à. Cho nên Ngài đi đâu làm gì người ta cũng biết, người ta cũng chạy đến à. Hữu xạ tự nhiên hương nó có cái sức thu hút thôi. Và cái người này chắc có lẽ đã nghe rất nhiều về những gì mà Chúa đã giảng dạy và làm bao nhiêu phép lạ. Cho nên là bà có một nhu cầu, thử bà đã tìm đến. Và rồi chúng ta đã biết cái câu chuyện mình vừa đọc ở đây. Đề tài mà tôi muốn cùng với Hội Thánh suy gẫm qua cái câu chuyện này đó là bánh hằng sống cho chó con. Tại vì khi bà đến để khẩn cầu Chúa chữa lành cho đứa con của mình bị mắc quỷ ám khốn cực lắm đó, thì thứ nhất á, là Ngài yên lặng, Ngài không nói gì hết. Rồi sau đó bà cứ đi theo, bà la lên hoài, cho nên là các môn đồ của Chúa cấm. Bà này làm phiền quá rồi mới nói với Chúa, thôi Chúa cho bà này đi về đi. Thì hoặc là họ muốn nói rằng đó là bà này bà làm phiền quá, cho nên hoặc là Chúa đuổi bà đó đi, hoặc là bây giờ Chúa cho bà cái gì đó, Chúa làm phép lạ gì đó giải cứu con bà đi, cho bà đi chỗ khác chứ bà phiền quá. Thì chúng ta thấy rằng đó, đứng trước những cái trở lực như vậy thì bà vẫn cứ kiên nhẫn mà kêu cầu với Chúa. Còn sắp mình xuống trước mặt Chúa nữa và cứ khẩn cầu với Chúa. Bây giờ còn nghe lời của Chúa nói rằng đó, ta đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel thôi, không có thể nào lấy bánh ở trên bàn của con cái mà đem cho những con chó con ăn. Đây là chó nuôi ở trong nhà và chó cưng đó nha, những con chó con của các con trong nhà đó. Thì người đàn bà này bắt lấy ngay cái lời mà Chúa Giê-xu đã nói, ví mình như là một con chó con đó, thì nói rằng dầu vậy thì những cái bánh vụn rơi xuống ở dưới đó, thì con chó đó nó được hưởng lấy. Và Chúa đã thấy được đức tin của bà này, và Chúa nói rằng người này có đức tin lớn. Trong khi dân Israel, những con cái ở trong nhà được ngồi trên bàn, được dọn bàn bánh, thì không ăn vì vô tín. Đến nỗi chúng ta thấy rằng trước cái làn sóng chống đối đó, Chúa phải lánh sang một bên qua xứ dân ngoại. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy rằng bánh mà họ đã, các con á, khinh thường nó, gạt bỏ nó, chứ gì, thì không phải là bánh vụn đâu. Bởi vì các con chống đối, nó chê bai và nó không muốn ăn, nó gạt bỏ. Bánh nó rơi xuống mà không phải là bánh vụn nó rơi xuống, bởi vì nó đâu có ăn đâu. Nó không ăn đâu, cho nên bánh rơi xuống dưới đất bây giờ là bánh ngon lành đó, chứ không phải là bánh vụn đâu á nha. Mặc dù người đàn bà này á, với một cái vị thế của mình, bà đã khiêm nhường để nói rằng mình cũng chỉ như một con chó con, cái phần của mình đó vẫn được hưởng, đó là những miếng bánh vụn nếu mà nó rơi xuống. Nhưng mà Chúa cho biết rằng đó là thật ra không phải là bánh vụn, vì bà đã có đức tin lớn. Đức tin lớn nhận được ơn phước lớn. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải thấy. Cho nên ở đây cho chúng ta một ý nghĩa rất là quan trọng, vì Chúa Giê-xu như ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 6 á, thì Ngài đã tự ví Ngài như là bánh hằng sống. Ngài là bánh hằng sống từ trời đến, để cho ai ăn cái đó thì không còn đói nữa mà được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là bánh hằng sống. Và bây giờ đó, cái bánh đó, đây là bánh dưới bàn, nhưng mà là một bánh rất là tốt đẹp. Bởi vì á, như chúng ta mà đọc ngược lại trong đoạn 8 của Ma-thi-ơ thôi, thì chúng ta đã thấy được cái câu chuyện ghi lại cho chúng ta về cái việc mà dân Israel hay là dân Giu-đa họ khi dễ Chúa. Thì Chúa đã trả lời, Chúa đã nói như thế này: đến cái ngày sau rốt á, thì sẽ có rất nhiều những người chỉ là dân ngoại bang thôi, nhưng mà họ sẽ được đồng ngồi với các tổ phụ Abraham và Isaac ở trong nước của Đức Chúa Trời, trong khi các con bổn quốc thì bị quăng ra ngoài, tại vì họ đã khước từ, họ không được phép ngồi bàn của Đức Chúa Trời nữa, không được dự tiệc với Đức Chúa Trời và các tổ phụ của đức tin nữa, trong khi dân ngoại bang á, thì lại được dự trong cái bàn đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng ở đây Chúa đang nói rằng nó có một bàn tiệc dưới bàn chứ không phải trên bàn. Và đây là điều mà nó giúp cho chúng ta thấy rằng đó là nó là một cái lời phán để bày tỏ cái chương trình của Chúa. Ngài trước nhất đến để cho dân Israel là tuyển dân, nhưng mà sau khi họ được ưu tiên cái điều đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem bánh hằng sống đến cho dân ngoại, đến cho dân Việt Nam mình nữa, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là Chúa ban bánh cho những kẻ tin, cho những ai tin, những ai tìm cầu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để biết rằng trong cuộc sống của mình á, nhất là bước vào năm mới, phải không? Đây là một cái điểm mà tôi muốn chúng ta ghi cái dấu ấn ở trong lòng của mình á. Có bánh hằng sống, không phải là bánh vụn đâu, mà là cả một cái ổ bánh, cả một cái bàn tiệc bánh mà Chúa ban cho chúng ta để đáp ứng tất cả những cái gì mà chúng ta có cần. Tuy nhiên để có thể nhận lãnh điều này thì chúng ta phải học tập đức tin giống như người đàn bà Canaan này. Cái thứ nhất, chúng ta thấy đức tin của bà đó là một đức tin trình dâng nhu cầu của mình cho Chúa, trình dâng nan đề của đời sống mình cho Chúa. Cái điều mà sai lầm của chúng ta đôi khi chúng ta cũng giống như người đàn bà này là bởi vì bà thờ thần tượng thôi. Có lẽ là bà cũng đã kêu cầu với các thần linh của người ngoại nhiều lắm. Đó là đa số thờ, đa thần giáo mà. Thì chắc là thờ lung tung lắm rồi. Nhưng mà chạy đủ thầy đủ thuốc hết. Nhưng mà tiền mất tật mang. Tại vì những thần giả dối, thần hư không đâu có đáp ứng được cái gì đâu. Nhưng mà rồi khi nghe biết Chúa Giê-xu là chân thần đó, thì mà lại có cái cơ hội đến gần trong xứ của mình, cho nên bà đã chạy tìm đến. Thì bây giờ chúng ta phải học nơi bà là đừng có đi vào cái vết xe đổ giống như cái người này. Tại vì đôi khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh hoảnh càng, rồi chúng ta đối diện với những cái nan đề khó khăn trở lực, rồi những nhu cầu á, nhiều khi chúng ta chạy đôn chạy đáo, chạy đầu này chạy đầu kia, nhờ người này nhờ người nọ, cậy nơi sức lực khôn ngoan kinh nghiệm gì của mình đủ thứ trơn á, và chừng nào mà bất lực chịu thua rồi đó, lúc đó chúng ta mới cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện trở thành một cái điều cuối cùng mình làm, khi mà giống như mọi sự mình thấy nó tuyệt vọng đi vào ngõ cụt rồi, lúc đó mình mới chạy đến với Chúa. Như vậy thì dại lắm. Hãy chạy đến với Chúa sớm. Hãy bước đi bởi đức tin. Khi chúng ta đối diện với bất kỳ hoàn cảnh, sự việc, nhu cầu, nan đề nào, hãy làm. Hãy vận dụng đức tin của mình. Mỗi khi chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh, phải nhớ đó là lúc mà Chúa muốn chúng ta vận dụng đức tin của mình. Trước nhất, cho nên trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài rồi thì chúng ta sẽ nhận được bánh, nhận được tất cả mọi cái sự cung ứng khác. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta trước nhất bước đi bởi đức tin, vận dụng đức tin của chúng ta là trình dâng các nhu cầu, các nan đề của đời sống của chúng ta cho chính mình Chúa. Đôi khi mình thì mình gọi là nan đề, là một vấn đề nan giải, phải không? Nhưng mà đối với Chúa thì Ngài không có nan đề. Đối với Chúa Ngài không có nan đề, không có cái vấn đề mà Chúa chà cái này nhức đầu rồi nha, cái này khó. Không, Chúa không có nan đề gì hết á. Trình đối với Chúa thì cái vấn đề này dễ mà. Cho nên á, tôi vẫn thường thích lệ chúng ta trong cái sự cầu nguyện, dâng trình mọi vấn đề của mình là dâng vấn đề chứ không phải là nan đề. Đừng gọi nó là nan đề. Chúng ta phải nói bằng cái ngôn ngữ của đức tin, đây không phải là nan đề. Bởi vì khi đã được trao vào trong tay của Chúa thì vấn đề được giải quyết, chứ không phải là nan đề gì hết á. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Đức tin là trình dâng những nan đề nhu cầu của mình cho Chúa. Cái thứ nhì, chúng ta thấy đó là phải biết rằng đức tin chúng ta sẽ được thử nghiệm đó. Và sự thử nghiệm là để nâng chúng ta lên. Và đức tin nó giúp cho chúng ta đó phải nhìn qua bên kia cái nan đề của mình. Đó là đức tin. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình chẳng xem thấy. Cho nên chúng ta phải nhớ như vậy. Vấn đề của chúng ta là hãy nhìn cái nhìn của đức tin vượt qua cái nan đề đó. Bây giờ chúng ta thấy ở đây ngày hôm nay thì có nhiều khi á, chúng ta chớ khinh dễ ngài của những điều nhỏ mọn. Sacheri đoạn 4 câu số 10 nói như vậy. Chớ khinh dễ ngài của những điều nhỏ mọn. Đừng coi cái nhỏ nhỏ đó là mà chúng ta coi thường đó. Có như bây giờ ở Mỹ này chúng ta dễ có cơ hội hoặc là đối diện với Đại Tây Dương hoặc là đối diện với Thái Bình Dương, đúng không? Cho nên phía đông, phía tây của nước Mỹ là chúng ta sẽ gặp hai cái biển lớn đó. Thì tôi tin rằng chắc là quý ông bà anh chị em đã có dịp đối diện với hoặc là biển này hoặc là biển kia rồi. Chúng ta đi ra bờ biển tại nước Mỹ này, phải không? Thế giờ mình nói hướng về Việt Nam thì mình thường đi ra ngoài Thái Bình Dương, bờ biển, đứng bên này bờ của nước Mỹ. Đâu có thấy được bờ bên kia đâu. Thái Bình Dương là coi như là đại dương lớn nhất trên thế giới này mà. Cho nên là đâu có thấy được cái bờ bên kia. Biết bên kia bờ là Việt Nam đó. Thế bây giờ mình nhảy xuống mình lội qua được không? Hả? Chưa có người nào làm được cái chuyện đó. Trời ơi, nó rộng quá mà. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy có một cái phương cách, nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái biển rộng lớn như vậy rồi chúng ta gục ngã trong tuyệt vọng, cách gì đâu mà làm sao mà đi qua bên bờ bên kia được, phải không? Bây giờ mình muốn đi du lịch ở Singapore là mình qua Nhật Bản rồi gì đó, thí dụ vậy ha, thì sao đi được. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn những cái rất là nhỏ so với cái đại dương mênh mông đó. Một chiếc máy bay. Đức tin của chúng ta đừng có đặt ở nơi cái đại dương này không thể vượt qua bằng cái năng lực của mình, mà hãy nhìn lên một cái gì nó rất là nhỏ so với chúng ta gọi là nan đề, chúng ta gọi là trở lực, cái gì chúng ta gọi là một cái điều mà bất khả thi bằng đôi mắt này. Nhưng mà hãy có cái nhìn đức tin, nhìn cái chiếc phi cơ nhiều khi nó bay lên trời chúng thấy nhỏ xíu à, còn chút xíu nữa biến mất từ không thấy đâu đó, bay vào trong mây rồi nó bay gì đó. Nhưng mà cái nhỏ đó đó mà chúng ta tin vào nó đó, nó sẽ đưa chúng ta qua bờ đại dương bên kia. Cho nên là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta học biết tin cậy nơi Chúa, đừng khinh dễ ngài của những điều nhỏ mọn. Thành thử cái bài học đức tin của người đàn bà ngoại bang Canaan này đó là gì? Thứ nhất, bà tìm một cái vị trí thích ứng cho mình trong mối tương quan với Chúa và với cái vấn đề của mình. Phải đứng trong cái vị trí. Bà đã tìm một cái vị trí. Cho nên chúng ta thấy rằng dường như cái khung cửa đó nó hẹp lắm, bởi vì bà biết cái thân phận mình là người đàn bà ngoại bang. Phải không? Người đàn bà ngoại bang được người Do Thái, bị người Do Thái nói rằng nó là con chó ngoại bang, tức là chó hoang á. Rồi bây giờ khi mà đi đến thì kêu, thấy sao chú im lặng chú không nói gì hết trơn. Rồi kêu hoài thì giờ chính các môn đồ. Lại là cái trở lực đó nha. Đôi khi chúng ta sẽ thấy như thế này, đức tin chúng ta có thể bị thử nghiệm vì một số những tiếng nói của con người. Bác sĩ nói, bệnh này là khó chữa lắm. Thậm chí bệnh này không thể chữa, nan y, chỉ có chờ chết thôi. Và đôi khi chúng ta nghe những cái lời dễ làm nản lòng. Chúng ta có thể gặp những cái trở lực, ngay cả đối với những người thân của mình, thậm chí đối với môn đồ của Chúa luôn. Nữa. Nói những cái lời tiêu cực, nói những cái lời của sự vô tín á. Thì mình đến mình nhờ, nhưng mà họ có thể có một thái độ sai lầm nào đó. Nó thôi đi về đi bà ơi, bà làm phiền quá, chú không có giải quyết gì đâu. Chuyện của bà không ai giải quyết gì được hết á. vấn đề của bà không có giải quyết gì được đâu. Đôi khi chúng ta nghe những cái lời làm nản lòng, chúng ta đối diện với những hoàn cảnh sự việc nó dễ làm nản lòng, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta bước đi vào đức tin. Đức tin là nhìn vượt qua những cái trở lực đó, chứ không phải chỉ nhìn thấy trở lực. Nhìn vượt qua cái trở lực đó để thấy Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài. Bánh đang chờ đợi chúng ta. Và tìm một cái vị trí, cho nên chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu nói một câu, nó là thử thách cho đức tin của bà, nói rằng không có thể nào lấy bánh của con cái mà đem cho chó con ăn. Ngài, bây giờ Ngài không nói họ như người Do Thái nói về dân ngoại bang là chó hoang, mà Ngài đã nói rằng đó là chó trong nhà. Những con chó con cưng lắm. Ai nuôi chó biết. Mấy con chó con mình cưng nó lắm. Cho nên bây giờ bà chụp lấy ngay cái khung cửa hẹp đó, nó là ánh sáng cuối đường hầm. Thấy nó nhỏ như vậy đó, mà đừng khinh thường điều nhỏ mọn đó. Nếu mà chúng ta đi trong đường hầm tối hù, lạc phương hướng, màn đêm trùm lấy, mà thấy có một ánh sáng le lối ở cuối đường hầm thì sao? Thì cái đó là hy vọng của chúng ta đó. Và cứ nhắm vào cái đó đi, rồi chúng ta đi tới, rồi chúng ta sẽ thấy mình vượt qua khỏi bóng tối của đường hầm. Có phải không? Cho nên cái câu thành ngữ đó nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đừng có khinh dễ cái nhỏ đó, đừng có nói xung quanh này tối hù, có những đốm nhỏ này, nghĩa lý gì, rồi mình gục xuống mà mình tuyệt vọng. Đừng, hãy nhắm vào cái chỗ đó. Bà đã đi vào trong cái khung cửa hẹp, khi nghe Chúa nói rằng con chó con, bà đứng ngay chỗ cái vị trí con chó con đó, trong cái mối tương quan với chủ nhà. Phải không? Nói đúng, tôi cũng chỉ là con chó con thôi. Nhưng mà đó là đặc ân rồi. Và nó có thể ăn được những cái bánh vụn. Và chúng ta thấy rằng đó, Chúa nói đó là đức tin lớn à. Đức tin lớn mới có thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Đức tin lớn mới dẫn chúng ta đến với những cái khởi điểm tưởng chừng như là nhỏ bé. Hãy tìm một cái vị trí đúng của mình với Chúa, và trông cậy nơi các bản tính của Đức Chúa Trời, của Chúa chúng ta, Ngài nhân từ, Ngài sẵn cứu giúp, và sự ban cho của Ngài là lớn lao lắm, không phải là bánh vụn đâu. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta vận dụng đức tin của chúng ta. Vì chúng ta sống bởi đức tin, lại dẫn đến đức tin nữa. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Luôn luôn nó có hai thực tại, và điều tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Một thực tại hiển nhiên mà chúng ta nhìn bằng đôi mắt trần, đó là những cái sự việc hiện tượng nổi lên ở bề mặt, đó là hoàn cảnh mà chúng ta đang nhìn thấy. Nhưng mà vẫn còn có một thực tại siêu nhiên, một thực tại thuộc linh mà chỉ có đôi mắt của đức tin chúng ta mới thấy thôi. Và Đức Chúa Trời luôn luôn có một đường lối của Ngài song song với những cái thực tại tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài có một cái nhịp cầu bắt ngang những cái con sông. Chúng ta phải nhớ như vậy. Vấn đề là bởi đức tin chúng ta mới thấy được. Đừng có để ý lời con người nói. Đừng có để ý lời của thịt và máu, tức là xác thịt của chúng ta nói. Đừng có nghe những cái lời tiêu cực vô tín của những người xung quanh, kể cả người thân, kể cả đó là môn đồ, nhưng mà nói những lời tiêu cực đừng nghe. Chúng ta hãy đặt đức tin của mình nơi Chúa và lời của Ngài. Tìm một cái chỗ mà chúng ta đứng trên lời Chúa đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Và Ngài ban thưởng cho chúng ta. Kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài là thực hữu, vì Đức Chúa Trời là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Chúng ta có amen được không? Amen. Chúa có ban thưởng không? Như vậy thì nhớ nha, là chúng ta đã cầu nguyện thì phải trông đợi nhận lãnh. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác đoạn 11 câu 24, Chúa Giê-xu phán như vậy. Mọi điều mình xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được. Đó là đức tin. Chưa được, nhưng mà tin đã được. Rồi thì sao? Điều đó chắc sẽ ban cho các người. Cho nên chúng ta hãy vận dụng đức tin để nhìn vượt qua những cái nan đề, những cái trở lực, để thấy được cái giải pháp của Đức Chúa Trời, thấy được cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời ở phía bên kia của nan đề, ở phía bên kia của nhu cầu chúng ta. Cho nên hãy chọn một cái vị trí đúng. Ngày hôm nay chúng ta quen thuộc với cái GPS. Lái xe đi ha, giờ cái điện thoại cũng có GPS, những cái xe đời mới có GPS ngay trong đó luôn, trong xe luôn. Thì nhiều khi nó chỉ mình á, có cái tiếng nói. Và chúng ta phải tin nơi cái tiếng nói hướng dẫn đó. Có nhiều khi nó đâu có nói hết đâu. Nên từng chặn. Nhìn lên cái bản đồ mà nó chỉ mình. Bản đồ gì đâu, tao thấy nhà cửa gì đâu. Tao không thấy người, không thấy gì hết trơn á. Nó cái bản đồ mà. Nó có thể có cái con đường, mà con đường ngắn thôi. Nó chỉ chúng ta, nó đâu có hết, phô diễn hết cái con đường dài. Đó. Bây giờ nó chỉ mình quẹo trái, quẹo phải. Nói chung là phải. Cho nên bây giờ hãy tin nó, những cái tưởng chừng là nhỏ mà rồi đức tin à, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước. Và khi chúng ta đã đứng ở trong đúng cái vị trí rồi ha, chúng ta sẽ thấy có bằng tiệc phước hạnh mà Chúa sắm sẵn ban cho chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước của Ngài trên chúng ta trong điều này. À, hồi xưa ở tại Việt Nam á, tôi không biết bây giờ mục sư Hưng á, ông có dùng cái máy này hay không, tại vì nhà mục sư Hưng không có cái đường nước dẫn vào, và nó thuộc về vùng nông thôn nên phải đóng giếng, đào giếng, mình phải có cái máy bơm nước hút nước giếng lên đó, phải không? À, hồi xưa ở Việt Nam á, thì ở thành phố Sài Gòn á, thì mà cũng thiếu nước, cho nên đó là trong nhà của chúng tôi cũng đóng cái giếng, mà đóng cái giếng á, thì có cái máy bơm, máy hút nước bơm lên gì, phải không? Thì mấy cái máy đời cũ không biết bây giờ hiện đại thì như thế nào, chứ hồi xưa đó có mấy cái máy mình phải mồi nước vô, đúng không? Mình mồi nước nó đầy vô đó mình bấm nút giật cái gì đó, phải có cái nước mồi thì rồi nó mới lên được. Có nhiều khi mình đổ vô nó không được, phải lấy nước mồi khác đổ vô nữa đó. Thì ai mà đã sử dụng cái máy bơm nước thời cổ đó, thì chắc có lẽ là chúng ta biết cái điều này. Thì tôi cũng làm như vậy. Mà có câu chuyện kể lại rằng cái người kia ở giữa sa mạc khô cằn, người đang trong tình trạng là thiếu nước đó. Rồi bây giờ mới đi đến ở ngay một cái nơi mà thấy có cây cối, giống chúng ta gọi là ốc đảo, nhưng mà nó không có cái hồ nước gì ở đó đó. Nhưng mà tới đó thì thấy có một cái máy bơm nước, bên cạnh đó có cái bình nước, và nói rằng đó hãy dùng nước ở trong cái bình này đổ vào trong cái máy bơm rồi cho máy nổ thì nó sẽ đem nước đến cho mình. Bây giờ cái vấn đề của mình đó, mình có tin không? Tin nơi cái việc mà chỉ có ít nước vậy thôi. Thôi bây giờ lỡ mình đổ vô máy nó không chạy, không hút lên được thì chắc chết khô. Cho nên thôi giờ chắc ăn, theo mắt thấy lấy nước trong cái bình này uống. Uống là cũng không đủ nữa, tại vì vượt qua sa mạc rồi, uống có chút xíu nước thì cũng đâu có giải quyết được đâu. Phải không? Chúng ta cần một cái nguồn nước. Nếu là mỗi ông bà anh chị em trong trường hợp đó, chúng ta sẽ làm gì? Phải vận dụng đức tin. Tin là cái việc nước nhỏ đó, nhưng mà đổ nó vào rồi sẽ có một nguồn nước cung ứng. Amen. Chúng ta đứng lên nói Chúa trong sự cầu nguyện. Trở lực khó khăn, nan đề, thử thách là điều ai trong chúng ta cũng phải đối diện hết. Đang khi chúng ta trải qua đời này, xin Chúa dùng lời này trang bị mỗi đời sống của chúng ta đang khi trải qua đời này trên bước đường theo Chúa. Hãy bước đi bởi đức tin, để thấy rằng Chúa có chuẩn bị một cái bàn, một cái bánh trọn vẹn cho chúng ta để đáp ứng tất cả những gì chúng ta có cần. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài. Vì Chúa ơi, chúng con biết rằng khi chúng con lấy lòng khiêm cung hạ mình xuống, thấy mình chỉ như một con chó con nhỏ ở trong nhà của Đức Chúa Trời mà nó còn hưởng được những cái điều tốt lành. Nhưng Ngài không phải, Chúa ơi, có một sự phân biệt như vậy, mà là một ánh sáng mở ra để cho thấy rằng kẻ nào tin sẽ nhận được ổ bánh lớn lao, đầy trọn, ngon ngọt của Chúa, vì Ngài là bánh hằng sống. Chúng con xin Ngài cứu chúng con để chúng con không như những con cái ngỗ nghịch và vô tín, dù được dọn trên bàn mà khinh dễ bánh của Ngài. Nhưng xin Ngài giúp đỡ cho chúng con mang lấy tâm tình khiêm nhu, quý trọng, vì chúng con cần bánh. Chúng con không chỉ cần Chúa giải quyết nan đề, mà chúng con cần Ngài là sự sống cho đời sống của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con như người đàn bà này, biết đặt đức tin của mình và sự trông cậy của mình ở chính mình Chúa. Cảm ơn Ngài vì Chúa ơi, bánh đó khi bị người khác từ chối thì nó đã được dọn cho những người có lòng tin cậy nơi Chúa. Và tại nơi đó, ôi Chúa, quyền phép của Ngài đã được tỏ ra, không những là giải cứu cho một người khỏi quyền lực của quỷ dữ, nhưng mà còn đem một cái đời sống tốt lành đến cho người này nữa. Đem một sự nhận biết Chúa trên gia đình này nữa. Chúng con xin Ngài ban phước để đời sống của chúng con trong năm mới. Chúng con biết rằng sẽ có những khó khăn, sẽ có những trở lực nữa, sẽ có những tiếng nói tiêu cực, nó có thể làm cho chúng con nản lòng trước những cái vấn đề của cuộc sống. Đau yếu, triền miên lâu ngày không được chữa lành, một nan đề nào đó là một gánh nặng dường như chưa được xử lý, chưa được giải quyết, trở lực nào đó mà chúng con chưa vượt qua được, một khoảng trống, một khoảng thiếu thốn nào đó trong đời sống chúng con dường như chưa được chu cấp, một điều gì đó mà đời sống chúng con đang bị đè nặng, đang bị áp chế bởi những cái quyền lực của sự tối tăm. Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con Ôi Chúa, đặt đức tin của mình ở nơi Ngài, trông cậy nơi Chúa và xác quyết rằng Đức Chúa Trời là đấng cung ứng cho chúng con, để chúng con vận dụng đức tin của mình, nhìn vượt qua những nan đề, bên kia những nan đề, và thấy được Chúa ơi, sự ban cho của ân điển Ngài là lớn lao dường nào. Nguyện Chúa ghi khắc những lời này trong mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Sau giờ chúng con có thể giờ được thông công với nhau, và chúng con dự bữa trưa qua sự khoản đãi của gia đình của anh Nguyễn Du Hồng Ân, vì con trẻ mà Chúa đã ban cho. Nguyện Chúa Ngài ban phước lại trên gia đình một cách dư dật. Xin ban ơn cho thì giờ chúng con sẽ tổng dợt bài hát, cũng như mùa Tết đang đến, cầu xin Ngài ban cho chúng con được sức dầu mới của Chúa, là dầu vui mừng. Vì Chúa ơi, Ngài mới là mùa xuân đích thực, Ngài mới là cái năng lực sự sống đích thực làm cho chúng con được trổ hoa. Xin Chúa ban phước của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và chân thành cầu nguyện những danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.